trí thể thao.
Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA lần thứ 17 Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 14 tháng 7 tại nước Đức. Giải đấu hứa hẹn những màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, đầy sôi động, hấp dẫn và cả những bất ngờ. 24 đội bóng của các quốc gia thành viên Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã hội quân đầy đủ sẵn sàng đến so tài trên 11 sân cỏ của Đức. Các đội được chia ra làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Bảng A có các đội Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sĩ. Bảng B gồm Tây Ban Nha, Croatia, Ý, Albania. Bảng C, Anh, Đan Mạch, Serbia, Slovenia. Bảng D, Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Áo. Bảng E, Slovakia, Romania, Bỉ, Ukraine. Và bảng F gồm Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Georgia. Châu Âu là trung tâm của bóng đá thế giới, giải đấu lớn Euro được tổ chức 4 năm một lần, luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ chỉ sau cúp bóng đá thế giới. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mumi. Trước hết cùng chúng ta điểm lại những gương mặt đại diện xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu tại kỳ Euro 2024.
24 đội bước vào đây có cả đương kim vô địch của cái kỳ Euro kỳ trước, đội Ý, rồi đội hạng 2 tức là đội Anh, cùng với lại cái đội hạng 2 của World Cup là đội Pháp và đội hạng 3 của World Cup là đội Croatia. Kỳ Euro này thì 24 đội này thì 19 đội đã từng có mặt tại cái kỳ Euro trước. Qua cái vòng loại thì người ta thấy rằng là cái phong độ đó thì Bồ Đào Nha là cái đội mà duy nhất mà toàn thắng. Trong khi đó Pháp, Anh, Bỉ, Hungary và Romania thì không có trận thua. Albania nè, Romania thì trở lại sau khi không có mặt ở cái kỳ Euro 2020 kỳ trước. Nhưng mà có Serbia và Slovenia là hai cái đội trở lại sau rất lâu từ cái Euro năm 2000. Và lần đầu tiên thì Georgia thắng Hy Lạp ở trên chấm phạt đền để có mặt ở cái vòng chung kết này kể từ năm 1960, nếu mà chúng ta tính lúc bấy giờ còn là thành viên của Liên Xô cũ đấy. Những cái đội mà rất là thường xuyên có mặt ở cái vòng chung kết đó, trong tổng số 17 lần, tức là tính luôn lần này đó, thì chủ nhà Đức là có mặt 14 lần, Tây Ban Nha 12 lần, Pháp 11 lần, đội Anh là 11 lần, đội Hà Lan 11 lần, đội Cộng hòa Séc 11 lần, đội Ý 11 lần, Bồ Đào Nha, Bỉ, Đan Mạch, Croatia và Slovakia thì là những cái đội bóng mà rất là thường xuyên có mặt. Thấy rằng là những anh tài đó, sau cái vòng loại đó thì đã có mặt. Nếu mà tính trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì phải nói những cái đội mạnh ở nằm trong cái top mà gọi là từ 50 hạng của bảng xếp hạng của FIFA đó, của khu vực châu Âu đó thì đều có mặt. Nếu mà xếp trên cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng thì những cái đội bóng mà có cái giá trị mà bạc tỷ đó thì đều có mặt. Đội Anh, đội Pháp, đội Bồ Đào Nha, đội Tây Ban Nha. Đó là những cái đội mà gọi là có giá trị bạc tỷ tính trên thị trường chuyển nhượng, tổng số các cầu thủ. Tất nhiên khi lọt vào đến đây thì cũng có những cái đội mà có giá trị thấp. Nhưng mà phải nói rằng là họ đã trải qua một cái kỳ mà thi đấu của vòng loại cũng chật vật. Chẳng hạn như là Romania, Albania, hay là Slovakia, rồi Slovenia, mà thậm chí Cộng hòa Séc hay là Georgia, rồi kể cả Hungary, mặc dù là lọt vào cái vòng loại một cách rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng là cái đội bóng không phải có giá trị cao trên thị trường chuyển nhượng, thì đó là những cái đội mà lọt được, nhìn chung là như vậy.
Vòng bảng sắp khởi tranh như thường lệ sẽ có những bảng dễ và bảng khó chơi cho từng đội và cả bảng vẫn được gọi là tử thần. Ông phân tích thế nào về cục diện các bảng đấu ở Euro kỳ này ạ?
Khi mà bắt thăm chia bảng ra làm 6 bảng thì có những cái bảng mà chúng ta gọi là bảng tử thần, đặc biệt là cái bảng mà quy tụ những cái đội bóng cực mạnh của châu Âu. Ví dụ như cái bảng B, nó gồm có các cái đội Tây Ban Nha, Ý, Croatia và Albania. Albania không mạnh rồi, nhưng mà ba cái đội kia thì chưa biết rằng là mèo nào cắn mèo nào. Tức là về trên bảng xếp hạng của FIFA đó, thì một cái đội xếp hạng 8, đội 9, đội 10. Thì đấy là những cái điều lý thú. Cái bảng của Pháp là một cái bảng khó. Bảng khó là bởi vì đội Pháp á, vẫn cái lực lượng khá dày. Nhưng mà nếu mà họ đối đầu với Hà Lan, rồi đối đầu với đội Áo, một cái đội bóng mà nó cũng có những cầu thủ mà gọi là chơi ở các cái sân cỏ của châu Âu rất là mạnh mẽ. Rồi đội Ba Lan tuy rằng nó trồi sụt nhưng mà cũng có những cầu thủ rất là mạnh. Rồi những cái bảng mà chúng ta nói là thuận lợi, thí dụ như là Bồ Đào Nha thì họ sẽ không gặp khó khăn trước Thổ Nhĩ Kỳ rồi Cộng hòa Séc, và đặc biệt là Georgia trong cái bảng này là coi như là đội đầu tiên có mặt. Hay là cái bảng là cái bảng của Bỉ có Ukraine, Romania và Slovakia, thì ba cái đội bóng của Đông và Trung Âu thì không khó với Bỉ. Hay là cái đội Anh thì gặp Đan Mạch là một cái đội khó duy nhất ở chỗ Serbia, Slovenia đó. Với cái đẳng cấp của đội Anh và khả năng hiện tại đó, thì không có gì khó khăn. Rồi chủ nhà Đức thì không có ngại Thụy Sĩ, Hungary và Scotland. Nhưng mà Đức đang làm cái thời kỳ mà họ thay đổi lực lượng đó, mà họ cũng không có tham gia vòng loại. Do đó cho nên là cái đội Đức, những cái trận đấu mà trong cái vòng bảng đó, nó cũng sẽ là những cái trận đấu mà thú vị.
Đến lúc này chưa đủ dữ liệu để biết đội nào sẽ vượt qua vòng bảng, nhưng trên thực trạng lực lượng và phong độ của các đội, ông có phân tích gì về các triển vọng?
Ở bảng A thì có vẻ như là Đức và Thụy Sĩ là có ưu thế trong cái bảng này, có thể giành vị trí nhất và nhì. Ở cái bảng B đó thì tuy là chúng ta nói là bảng tử thần, nhưng mà Tây Ban Nha đó thì được đánh giá cao hơn Ý và Croatia gần như ngang nhau, mặc dù Ý đang là đương kim vô địch của Euro năm 2020. Tuy nhiên lực lượng mà họ giành chiếc vô địch đó thì hơn nửa đội hình đã nghỉ vì lớn tuổi và vì sắp phong độ xuống, cho nên là bây giờ còn lại thì cái đội Ý không phải là đội mạnh. Croatia là đội đứng thứ ba của cái kỳ World Cup vừa rồi, tuy nhiên là phong độ cũng sa sút, thì so với Tây Ban Nha thì được Tây Ban Nha đánh giá cao hơn. Ở bảng C thì đội Anh và đội Đan Mạch được đánh giá cao. Ở bảng D thì tuy chúng ta nói là khó, nhưng mà Pháp và Hà Lan được đánh giá cao hơn là Áo và Ba Lan. Ở cái bảng E, Bỉ và Ukraine thì được đánh giá cao hơn. Bỉ tất nhiên là có lợi thế. Còn Ukraine mặc dù là họ lọt vào cái suất của playoff, tuy nhiên là trước Romania và Slovakia đó thì Ukraine có lực lượng dày hơn, tốt hơn. Có khả năng là họ có thể giành được cái suất thứ hai. Bảng F của Bồ Đào Nha thì như chúng ta đã nói, Bồ Đào Nha hiện tại là đội bóng rất mạnh và có phong độ tốt, cho nên họ sẽ không gặp khó khăn trước Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Georgia. Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc sẽ phải tranh cái suất thứ hai.
Như thường lệ, người ta vẫn đưa ra những ứng cử viên cho chức vô địch từ trước giải. Lần này, đó là những cái tên như thế nào thưa ông?
Đức là đội chủ nhà, và trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì cái phong độ của những cái năm gần đây của đội Đức không tốt lắm, thì nó cũng tụt xuống tới hạng tới mười mấy, 16 ở trên bảng xếp hạng của FIFA. Tuy nhiên là vì họ là chủ nhà, họ cũng có tập trung lực lượng, và gần đây thì các cầu thủ của đội tuyển Đức cũng có phát hiện ra nhiều cầu thủ có khả năng tốt và có giá trị trên thị trường thị trường cao đó, ví dụ như Musiala hay là Wolf. Vì vậy cho nên là Đức cũng được nằm trong cái top 3 có khả năng giành được cái chiếc vô địch. Đặc biệt là một cái đội Anh, đội bóng nghe là có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao, chưa bao giờ giành được chiếc vô địch này cả. Họ vào chung kết của cái kỳ vừa rồi, rồi họ cũng chơi rất hay ở cái World Cup vừa rồi, và đội bóng cũng đang được nhiều cầu thủ giỏi. Anh được coi là cái vị trí số 1 cho cái chiếc vô địch, nhưng mà cái đội Anh làm cái đội rất là đặc biệt, tức là họ cứ đi gần tới đó thì họ lại rớt. Và tiếp theo đó, sau Anh thì đến Pháp, cũng được đánh giá là cũng ngang ngửa với Anh, Pháp. Hai đội đó có thể là người ta đánh giá cao hơn đội tuyển Đức. Top 3 thì là Anh số 1, Pháp số 2, tới Đức. Cái nhóm ở dưới nữa thì là đến Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Vì đây là những cái đội bóng mà có lực lượng mạnh, và cũng như chúng ta đã phân tích ở trên đó, tức là vừa có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao, vừa có ranking cao của FIFA, và qua cái vòng loại thì họ thể hiện tốt. Những cái đội bóng đó là có nhiều triển vọng, thì có 5 cái vị trí đó đó là được đánh giá cao.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Theo lịch thi đấu thì trận khai mạc của vòng chung kết UEFA Euro 2024 năm nay diễn ra vào ngày 14 tháng 6 giữa chủ nhà Đức và Scotland trên sân Allianz Arena tại thành phố Munich với sức chứa trên 70.000 chỗ ngồi, còn trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Olympia tại thủ đô Berlin với sức chứa 74.000 chỗ ngồi.